Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đời làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, chờ để bài ca tràn hòa yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6, từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã nát và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Anh chị em thân mến! Trước đây Mahatma Gandhi đã nói rằng: tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi ghét người Kitô vì họ không giống Chúa Kitô. Nếu họ giống Chúa Kitô thì dân Ấn Độ chúng tôi đã trở lại Công giáo cả rồi. Từ câu chuyện trên đây và nhất là bài tin mừng hôm nay là Kitô hữu, chúng ta hãy sống như Đức Kitô, phải có tấm lòng nhân hậu, yêu thương như người. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta hãy trở nên nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ. Người mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa là Cha nhân từ, đồng thời bày tỏ cho chúng ta biết phải sống thế nào để xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Không ai thấy Thiên Chúa ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Chính Người đã tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa, và chỉ qua người, nhân loại mới có thể thấy và cảm nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta nên trọn lành như Cha trên trời, thì Người cho thấy chính mình là mẫu mực của sự trọn lành. Nhìn vào Đức Kitô, chúng ta hãy sống như Người, nghĩa là sống bằng chính sức sống của Người, để có thể nói được như Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con một quả tim mới, tràn đầy tình yêu và lòng xót thương, hầu chúng con có thể đến với tha nhân, đặc biệt với những ai đang quay mặt đi với Chúa. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tìm mừng gieo khắp ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican, buổi đọc kinh truyền tin áp chót của Đức Thánh Cha. Hơn 50.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi đọc kinh áp chót của ngài trước khi giả từ sứ vụ Phêrô vào chiều tối ngày 28 tháng 2 tới đây. Vì thế rất nhiều tín hữu trong giáo phận Roma cùng với các tín hữu hành hương đã kéo đến để giả từ vị chủ chăn của mình. Nhiều biểu ngữ đã được trưng lên để biểu lộ lòng quý mến. Đặc biệt chính quyền thành phố Roma dưới sự hướng dẫn của ông đô trưởng Gianni Alemano cũng có mặt cùng với cờ hiệu chính thức của thành phố. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài trong xuống quảng trường giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay, kể lại việc Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Đức Thánh Cha nói rằng: Anh chị em thân mến, thứ tư vừa qua, với nghi thức truyền thống sức tro, chúng ta đã bước vào mùa chay, là thời kỳ hoán cải và thống hối chuẩn bị lễ phục sinh. Giáo hội là mẹ và là thầy, kêu gọi tất cả các phần tử của mình hãy canh tăng tinh thần, quyết liệt tái quy hướng về Thiên Chúa, từ bỏ lòng kiêu ngạo và ích kỷ để sống trong tình yêu. Trong năm đức tin này, mùa chay là một mùa thuận tiện để tái khám phá niềm tin nơi Thiên Chúa như tiêu chuẩn căn bản của đời sống chúng ta và đời sống của giáo hội. Điều này luôn bao hàm một cuộc chiến đấu, một trận chiến tinh thần, vì hiển nhiên là ác thần luôn chống lại sự nên thánh của chúng ta và tìm cách kéo chúng ta ra khỏi con đường của Thiên Chúa. Vì thế trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay, hàng năm đều công bố phúc âm về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa. Thực vậy, sau khi được tấn phong như một đấng Messiah, được Thánh Linh xức dầu khi chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Linh đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã phải vạch trần và đẩy lui những hình ảnh giả trá về Đức Messiah mà tên cám dỗ đề nghị với Ngài. Nhưng những cám dỗ này cũng là những hình ảnh giả trá về con người trong mọi thời đại. Những hình ảnh ấy vây bủa lương tâm con người, ngụy tạo bằng những đề nghị thích hợp và hữu hiệu, thậm chí là tốt nữa. Các thánh sử tin mừng Matthew và Luca đều trình bày ba cuộc cám dỗ Chúa Giêsu, chỉ khác nhau phần nào về thứ tự. Nòng cốt của các cám dỗ ấy là sự lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho tư lợi, coi thành công hoặc những của cải vật chất là điều quan trọng hơn. Tên cám dỗ thật tinh quái, hắn không trực tiếp xô đẩy hướng về sự ác, nhưng hướng về sự thiện giả tạo, làm cho người ta tin rằng những thực tại đích thực là quyền bính và điều thỏa mãn những nhu cầu đầu tiên. Như thế, Thiên Chúa trở thành điều phụ thuộc, bị biến thành một phương tiện, và xét cho cùng, Ngài trở thành điều không thực, không còn đáng kể nữa, và tan biến. Phân tích kỹ lưỡng ta thấy trong các cuộc cám dỗ đều bị lâm nguy là chính đức tin liên hệ tới Thiên Chúa. Trong những lúc quyết định của cuộc sống, nói đúng ra là trong mọi lúc, chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Chúng ta muốn theo cái tôi của mình hay là theo Chúa, theo tư lợi hay là sự thiện đích thực, điều thực sự là tốt. Như các giáo phụ đã dạy chúng ta, những cám dỗ thuộc về sự hạ cố của Chúa Giêsu xuống thân phận phàm nhân của con người, xuống vực thẳm tội lỗi và những hậu quả của nó. Một sự hạ cố mà Chúa Giêsu đã đi đến cùng, đến độ chịu chết trên thập giá và xuống vực thẳm của sự xa cách tột cùng đối với Thiên Chúa. Qua cách thức đó, Ngài là bàn tay mà Thiên Chúa giơ ra cho con người, cho con chiên lạc để cứu thoát họ. Như Thánh Augustine đã dạy, Chúa Giêsu đã chịu những cám dỗ từ phía chúng ta để ban cho chúng ta chiến thắng của Ngài. Vì thế, chúng ta không sợ phải đương đầu với cuộc chiến chống lại ác thần. Điều quan trọng là chúng ta cùng chiến đấu với Ngài, cùng với Chúa Kitô, với đấng chiến thắng. Và để ở với Chúa, chúng ta hãy hướng về mẹ của Ngài, mẹ Maria. Với lòng tín thác, chúng ta hãy kêu cầu mẹ trong giờ thử thách, và mẹ sẽ giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện toàn năng của Chúa Con, để đẩy lui những cám dỗ bằng lời Chúa Kitô, và như thế để tái đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giã từ hàng giáo sĩ Roma. Sáng 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ lần cuối cùng và từ giã hàng giáo sĩ của giáo phận Roma. Như đã biết, hàng năm vào ngày thứ năm sau lễ trò, Đức Thánh Cha vẫn gặp gỡ và trao đổi với hàng giáo sĩ Roma, nhưng lần này có một sắc thái đặc biệt vì là lần chót. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục lúc 11:45 có Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vanlini, 7 giám mục phụ tá và lối 1.500 linh mục. Các linh mục đã nồng nhiệt vỗ tay chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài tiến vào thính đường. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Vanlini đã gợi lại sự tích các tỳ lão tại thành Ê-phê-sô được thánh Phao-lô gọi tới Mileto để nghe những lời từ giã của thánh nhân trước khi ngài đi Jerusalem. Anh em biết tôi đã cư xử thế nào, tôi đã phụng sự Chúa với tất cả lòng khiêm tốn trong nước mắt và thử thách. Tôi đã không bao giờ thối lui trước những gì có thể là hữu ích để rao giảng và huấn giáo anh em, làm chứng về sự trở về cùng Thiên Chúa và niềm tin nơi Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Mọi người đã bật khóc và bá cổ thánh Phao-lô và hôn. Trích sách Công vụ Tông đồ chương 20 câu 18 đến 20. Đức Hồng Y giám quản nói rằng: Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con không giấu rằng trong tâm hồn chúng con nhiều tâm tình, buồn rầu và tôn kính, ngưỡng mộ và nuối tiếc, yêu mến và hãnh diện. Trong tất cả những điều đó, chúng con tôn thờ Thánh Ý Chúa và đón nhận từ Đức Thánh Cha giáo huấn về cách thức yêu mến và phụng sự Chúa Kitô và giáo hội. Chúng con mãi mãi gắn bó với gương sống dịu hiền và mạnh mẽ của Ngài. Mở đầu bài nói chuyện dài 45 phút, Đức Thánh Cha cho biết Ngài không còn đủ sức để làm một bài diễn văn lớn, nhưng trong thực tế, Ngài đã chứng tỏ tâm trí rất sáng suốt và minh mẫn, ứng khẩu kể lại kinh nghiệm của Ngài về công đồng chung Vaticano đệ nhị từ khi làm thư ký của Đức Hồng Y Frings, Tổng giám mục giáo phận Cologne, và sau đó được bổ nhiệm làm chuyên gia chính thức của công đồng. Đức Thánh Cha nói, tôi bắt đầu bằng một giai thoại. Năm 1959, tôi được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại học Bonn, nơi có các sinh viên, chủng sinh của giáo phận Cologne và các giáo phận lân cận theo học. Vì thế, tôi được dịp tiếp xúc với Đức Hồng Y Frings. Hồi năm 1961, Đức Hồng Y Siri, Tổng giáo phận Genova, đã tổ chức một loạt các bài thuyết trình về công đồng, với các thuyết trình viên là một số Hồng Y Âu Châu. Đức Hồng Y Siri cũng mời Đức Hồng Y Tổng giám mục Cologne thuyết trình về đề tài Công đồng và Thế giới của Tư tưởng Tân thời. Đức Hồng Y Frings đã mời tôi là giáo sư trẻ nhất soạn cho ngài dự thảo bài thuyết trình, và Đức Hồng Y đã trình bày cho dân chúng ở Genova bài thuyết trình mà tôi đã viết. Ít lâu sau, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mời Đức Hồng Y Frings đến gặp. Đức Hồng Y rất lo sợ vì e rằng mình đã nói điều gì không đúng hoặc sai trái và bị Đức Giáo Hoàng gọi để khiển trách và có lẽ để tước bỏ mũ Hồng Y. Các linh mục cười rộ lên khi nghe điều này. Đúng vậy, khi cha thư ký của Đức Hồng Y giúp ngài mặc áo để vào chầu Đức Giáo Hoàng, ngài nói rằng, có lẽ bây giờ tôi mặc chiếc áo Hồng Y này lần chót. Nhưng khi Đức Hồng Y Frings vào gặp Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Giáo Hoàng tiến đến gặp và ôm lấy Đức Hồng Y và nói, cảm ơn Đức Hồng Y vì đã nói điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi không tìm được lời để nói cho đúng. Lúc này, các cha sở lại cười rộ lên và vỗ tay. Thế là Đức Hồng Y Frings biết mình đang đi đúng hướng, và Đức Hồng Y đã mời tôi đi công đồng với ngài, trước tiên như một chuyên gia riêng, rồi trong giai đoạn đầu tiên, có lẽ là vào tháng 11 năm 1962, tôi cũng được bổ nhiệm làm chuyên gia chính thức của công đồng. Đức Thánh Cha đã nói đến tiến trình soạn thảo các văn kiện, việc bầu cử các ủy ban, sự phong phú của các văn kiện. Ngài cũng nhận xét về hai nhận thức về công đồng, một công đồng trong thực tại và một công đồng do giới báo chí trình bày, nhiều khi dưới nhãn giới chính trị, một cuộc tranh đấu quyền bính, dân chủ hóa, quyền bính thuộc về giai cấp hạ tầng. Họ nói nhiều đến sự tản quyền trong giáo hội, quyền bính dành cho các giám mục, qua lời của dân Chúa, quyền bính của nhân dân, của giáo dân. Về phụng vụ, thứ công đồng của giới báo chí không quan tâm đến phụng vụ như một hành vi đức tin, nhưng như một thứ trong đó người ta làm những điều có thể hiểu được, một thứ hoạt động của cộng đồng, một điều trần tục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thứ công đồng của giới truyền thông như thế hay công đồng tiền thể đi tới mọi người và có hiệu năng hơn, nhưng nó tạo nên bao nhiêu thảm hại, bao nhiêu vấn đề và lầm than trong thực tế, đó là các tu viện, học viện, chủng viện bị đóng cửa, phụng vụ bị tầm thường hóa, và công đồng đích thực gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa và trong việc thực hiện. Công đồng tiền thể của giới truyền thông mạnh mẽ hơn công đồng thực sự. Đức Thánh Cha kết luận rằng, Tôi thấy 50 năm sau công đồng, thứ công đồng tiền thể ấy bị tan vỡ, bị mất đi và xuất hiện công đồng đích thực với tất cả sức mạnh tinh thần. Và nghĩa vụ chúng ta trong năm đức tin này là làm việc để công đồng đích thực với sức mạnh của Chúa Thánh Linh được thể hiện và giáo hội được canh tân đích thực. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cho dù tôi rút lui vào đời sống cầu nguyện, nhưng tôi luôn luôn gần gũi anh em và tôi chắc chắn rằng anh em cũng gần gũi với tôi. Cho dù đối với thế giới, tôi ở ẩn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha có thể ban hành tự sắc, minh định luật bầu giáo hoàng. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cứu xét việc ban hành một tự sắc, xác định một số điểm trong quy luật bầu giáo hoàng. Theo luật hiện hành, trong tông hiến mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa, các hồng y có mặt tại Roma phải đợi các hồng y khác trọn 15 ngày thì mới có thể bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện nay khác hẳn, vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố trước 17 ngày sự bắt đầu có hiệu lực việc từ nhiệm, và ngoài ra lần này không có 9 ngày chuẩn bị lễ an táng Đức Giáo Hoàng. Vì thế, trong thời gian qua, nhiều hồng y đã nêu ý kiến về việc nên để cho các hồng y có thể bắt đầu mật nghị sớm hơn. Cha Lombardi nói với giới báo chí vào sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua rằng, Đức Giáo Hoàng đang cứu xét việc công bố một tự sắc trong những ngày tới đây, tuy nhiên là trước khi tòa thánh chống tòa để làm sáng tỏ một vài điểm đặc thù trong tông hiến về mật nghị hồng y. Tôi không biết Đức Giáo Hoàng có thấy tự sắc ấy là điều cần thiết hoặc thích hợp để xác định vấn đề bắt đầu mật nghị hay không. Việc nghiên cứu này cũng làm sao để hòa hợp với văn kiện về nghi thức mật nghị bầu giáo hoàng. Dù sao thì quyết định chung kết tùy thuộc Đức Thánh Cha, và nếu có văn kiện này thì nó sẽ được công bố một cách thích hợp. Mặt khác, hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã ra thông báo mời gọi tất cả các tín hữu trong giáo phận đến tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư, 27 tháng 2. Đức Hồng Y viết, Cộng đoàn giáo phận chúng ta trong những năm qua đã nhiều lần cảm nghiệm sự gần gũi hiền phụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài không bao giờ thiếu những lời soi sáng để hướng dẫn chúng ta trên hành trình thiêng liêng và mục vụ. Các cuộc viếng thăm Ngài thực hiện trong các giáo xứ và các thực tại khác đã cho nhiều người trong chúng ta được cảm thấy sự hiền diệu và tâm hồn tế nhị của Ngài. Vì thế tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em hãy tham dự thời điểm đầy ý nghĩa này trong đời sống giáo hội và giáo phận chúng ta để một lần nữa biểu lộ lòng kính mến của chúng ta đối với Đức Thánh Cha và khẩn nguyện Chúa Giêsu vì mục tử đời đời của giáo hội với Ngài, cho Ngài. Để vào quảng trường Thánh Phêrô dự buổi tiếp kiến ngày 27 tháng 2 của Đức Thánh Cha không cần phải có vé.
Tin Vatican. Hoạt động của Đức Thánh Cha áp tuần lễ tĩnh tâm của giáo triều Roma. Hôm thứ Bảy 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hoạt động theo chương trình bình thường. Lúc 11 giờ, Ngài đã tiếp Tổng thống nước Guatemala, ông Otto Fernando Perez Molina, rồi tiếp 13 giám mục thuộc 10 giáo phận vùng Lombardia, Bắc Italia, do Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano hướng dẫn về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Guatemala đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Mamberti. Trong các cuộc thảo luận, các vị bày tỏ hài lòng vì quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Guatemala. Chính phủ nước này đánh giá cao đóng góp của giáo hội cho sự phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thăng tiến các giá trị nhân bản và tinh thần, các hoạt động từ thiện và xã hội, trong đó có việc cứu trợ các nạn nhân bị động đất mới đây. Ngoài ra, hai bên đồng ý cần tiếp tục cộng tác để giải quyết thảm trạng nghèo đói, nạn buôn bán ma túy và nạn tội phạm có tổ chức, cũng như vấn đề di cư. Sau cùng, Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, đến từ giã ngài. Ngoài ra, hôm 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm 5 vị thành viên Hội đồng Hồng Y Giám sát Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, với nhiệm kỳ 5 năm, đứng đầu là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã tiến hành 3 bổ nhiệm. Trước tiên là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, và Đức Tân giáo mục giáo phận Churchill Bear Hudson ở miền Bắc Canada, một địa phận rộng lớn với 2.300.000 cây số vuông nhưng chỉ có 32.000 dân. Trong số này có 8.570 tín hữu công giáo với 10 linh mục phục vụ 16 giáo xứ. Cuối cùng, ngài thuyên chuyển vị sứ thần tòa thánh tại Colombia về nước Manta.
Tin Vatican. Tuần tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Từ chiều Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng ngày 23 tháng 2. Cuộc tĩnh tâm khai mạc lúc 6 giờ chiều với nghi thức đặt mình Thánh Chúa, hát kinh chiều, kế đến là bài suy niệm mở đầu của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, rồi chầu và phép lành mình Thánh Chúa kết thúc. Trong bài suy niệm dẫn nhập, Đức Hồng Y Ravasi đã ám chỉ tới việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ lui về đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican để sống trong ẩn dật cầu nguyện. Và Đức Hồng Y ví ngài như ông Môi-se trong cuộc chiến đấu giữa Israel và quân binh của Amalek. Như ông Môi-se nhờ lời cầu nguyện trên núi mà củng cố đoàn quân Israel. Chức năng chính của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ là cầu nguyện cho giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta ở lại thung lũng nơi có Amalek, nơi có bụi mù, lo âu, với những điều kinh khủng, nhưng cũng có những giấc mơ và hy vọng. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta biết rằng trên núi có người chuyển cầu cho chúng ta. Đức Hồng Y Ravasi cũng nói là, có lẽ thỉnh thoảng sẽ có những vị trong giáo triều leo lên núi ấy để nâng đỡ cánh tay của ngài dang ra trong lúc cầu nguyện. Theo chương 17 trong sách Xuất Hành, Paulo Môi-se dang tay cầu nguyện thì Israel chiếm ưu thế so với quân đội của Amalek, và nếu cánh tay của ông hạ xuống thì Israel cũng bị yếu thế. Đức Hồng Y Ravasi mô tả cuộc tĩnh tâm của giáo triều Roma hiện nay giống như để giải thoát tâm hồn khỏi bụi bặm của sự đời, khỏi bùn nhơ của tội lỗi và các bụi của sự tầm thường, khỏi những chuyện tầm phào mà tai chúng ta liên lỉ phải nghe trong những ngày này. Vì giảng tĩnh tâm mời gọi mọi người hãy tạo nên sự thanh lặng trong tâm hồn, giải thoát mình khỏi bao nhiêu tiếng ồn ào của đời sống thường nhật. Trong đức tin cũng như trong đức ái, sự thanh lặng thường hùng hồn hơn lời nói. Đức Hồng Y Ravasi năm nay 70 tuổi, là một học giả kinh thánh nổi tiếng, tác giả của rất nhiều sách báo, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hồi tháng 9 năm 2007. Ngài cũng là Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin. Cũng năm đó, Ngài được ủy thác nhiệm vụ soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo Roma. Đề tài tổng quát của tuần tĩnh tâm hiện nay là nghệ thuật cầu nguyện, nghệ thuật tin, tôn nhan Thiên Chúa và khuôn mặt con người trong kinh nguyện thánh vịnh. Mỗi ngày có 3 bài suy niệm của Đức Hồng Y giảng thuyết lần lượt sau kinh ngợi khen lúc 9 giờ sáng, kinh giờ 3 lúc 10 giờ 15 phút và lúc 5 giờ chiều được nối tiếp với kinh chiều và chầu mình Thánh Chúa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Về phụng vụ liên hệ đến bữa ăn của người Do Thái. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh phụng vụ của một bữa ăn của người Do Thái. Với tâm tình đạo đức sẵn có, người Do Thái quan niệm khá rõ rệt về các lương thực mà họ hưởng dùng hàng ngày. Họ coi đó là của Thiên Chúa ban cho, và vì thế trong mỗi bữa ăn họ đều tạ ơn Thiên Chúa. Tìm hiểu cơ cấu phụng vụ của bữa ăn của người Do Thái, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của bí tích thánh thể của Chúa Giêsu Kitô. Sách Đệ Nhị Luật đã truyền cho người dân Do Thái phải dâng tiến lễ vật đầu mùa lên Thiên Chúa. Sách này cũng khẳng định rằng lễ nghi dâng tiến này phải được tiếp theo bằng một bữa tiệc, trong đó toàn thể gia đình tham dự trong niềm vui trước tôn nhan Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 6 đến câu 7, chương 14 câu 22 đến 29 và chương 26 câu 1 đến câu 11. Ngay cả khi người Do Thái ăn một trái ô liu hay một quả trứng, họ cũng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa. Lý do là vì theo họ, mỗi bữa ăn thể hiện liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, nhắc nhớ lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Bữa ăn đó vì thế trở nên một hành động thánh thiện, được coi như là một hy tế. Điều này càng đúng hơn, nhất là khi họ ăn thịt, vì thịt có liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa là chủ tất cả sự sống. Vì thế người Do Thái, khi giết thịt một con vật nào, bao giờ họ cũng có một lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Vào thời Chúa Kitô, việc tạ ơn Thiên Chúa mà người Do Thái thường làm gồm có ba lời chúc tụng, với một lời mời gọi mở đầu và tiếng thưa Amen kết thúc buổi tạ ơn. Hình thức tạ ơn này còn được sử dụng ngày nay nơi người Do Thái, tuy có phần khai triển nhiều hơn. Về lời chúc tụng thứ nhất, đây là một lời ca ngợi Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả vũ trụ. Ở đây, chúng ta thấy việc tạ ơn vượt qua phạm vi của khung cảnh giao ước, vì người ta nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tạo dựng và nuôi nấng dân của Ngài và tất cả mọi người. Rồi đến lời chúc tụng thứ hai. Đây là trung tâm của buổi tạ ơn. Đây mới chính là việc cảm ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của dân tộc, là Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là lời chúc tụng nằm trong khung cảnh của giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Lời chúc tụng này kể lại các ân huệ do giao ước ban cho, mà ân huệ trước tiên là đất hứa. Ở đây, người Do Thái cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân riêng của Ngài và vì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân của Ngài. Lời chúc tụng thứ ba là một lời cầu xin cho dân Israel được mọi ân lành trong hiện tại và trong tương lai. Họ cũng cầu xin cho đền thờ và cho vương quốc của vua David. Với những ngày lễ lớn, lời chúc tụng và xin ân này được khai triển nhiều hơn và biến thành một lời hiến dâng hy tế. Xin Thiên Chúa khấn nhậm lời của dân chúng cầu xin. Như chúng ta thấy, các ý tưởng trong việc tạ ơn Thiên Chúa như vừa được kể ra trên đây, bao gồm việc chúc tụng Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ và của mọi loài sống động trong vũ trụ. Tiếp theo là việc tưởng nhớ lại giao ước, chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Sau cùng là việc cầu khẩn các ân lành cho dân theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, cầu khẩn cho mọi người, cho gia đình, cho dòng họ vua David. Các yếu tố này đưa chúng ta tới nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể mà ngày nay linh mục thay mặt cho toàn thể cộng đồng dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ. Kinh nguyện thánh thể là một lời tạ ơn. Nội dung thần học của nó gồm có việc chúc tụng như chúng ta thấy trong phần kinh tiền tụng, sau đó là việc tưởng niệm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đi từ việc tạo dựng tiến sang việc thực hiện công việc cứu rỗi qua Chúa Kitô. Sau cùng là phần giáo hội cầu xin cho các phần tử trong hội thánh. Nội dung thần học này được thấy rõ trong hai kinh nguyện thánh thể thứ ba và kinh nguyện thánh thể thứ tư trong sách lễ Roma. Như vậy chúng ta cũng thấy được phần nào sự liên hệ giữa lời tạ ơn của người Do Thái và truyền thống kinh nguyện thánh thể của Kitô giáo. Có sự liên tục và có sự mới mẻ của lời tạ ơn của Kitô giáo. Đằng khác, thánh thể được thiết lập trong truyền thống lời tạ ơn này. Và để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể của Chúa Kitô, người ta cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc tạ ơn mà dân tộc Do Thái vẫn thực hiện hàng ngày để dâng lên Thiên Chúa. Thánh thể là một lời chúc tụng, là một lời ca tạ ơn và là một lời khẩn nguyện các ân lành. Đồng thời, thánh thể cũng là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về môi trường theo giáo huấn học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về vấn đề hòa bình, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Thứ nhất, hòa bình theo cựu ước. Hòa bình là thuộc tính căn bản của Thiên Chúa. Ông Gideon trong sách Thủ Lãnh chương 6 câu 24 đã gọi Đức Chúa là sự bình an. Mọi thụ tạo đang hiện hữu được Thiên Chúa tạo nên trong một tổng thể hài hòa và tốt đẹp. Các thụ tạo phản ánh vinh quang của Thiên Chúa nên luôn hướng tới hòa bình và con người luôn khao khát hòa bình. Hòa bình được xây dựng trên mối tương quan căn bản giữa con người và Thiên Chúa thể hiện trong sự công chính. Tuy nhiên, tội lỗi nguyên thủy của con người đã đánh mất sự công chính, nên con người đã làm đảo lộn trật tự trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với nhau. Và thế giới đã nếm trải máu của sự tranh chấp, chia rẽ và bạo lực trong các mối tương quan liên vị và tương quan xã hội giữa con người với nhau. Hòa bình và bạo lực không thể đi đôi với nhau, cho nên Thiên Chúa không bao giờ hiện diện ở nơi có bạo lực. Sách Malachi nói đến mối liên hệ giữa sự sống sung mãn và hòa bình nơi Thiên Chúa. Giao ước của ta với nó là sự sống và sự bình an. Như thế, hòa bình là một trong những hồng ân cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người khi con người sống theo kế hoạch yêu thương và thiện toàn của Thiên Chúa. Hòa bình là hệ quả phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên dân của người. Đức Chúa đoái nhìn đến các ngươi và ban cho các ngươi sự bình an. Cũng thế, hòa bình mang lại cho cuộc sống sự sung túc, an vui và không còn lo sợ. Hòa bình là mục đích của cuộc sống xã hội. Sách ngôn sứ Isaiah đã diễn tả rõ nét viễn tượng về hòa bình trong thời của Đấng Messiah. Khi đó, mọi dân tộc tiến lên đền Thiên Chúa, người sẽ dạy cho họ biết đường lối của người và họ sẽ đi theo đường lối bình an ấy. Lời Thiên Chúa hứa cho thời đại của Đấng Messiah chính là một bầu khí hòa bình bao trùm lên mọi thụ tạo. Chính Đấng Messiah sẽ được gọi là Thái tử hòa bình. Hòa bình của Đấng Messiah sẽ làm cho dân không còn lo sợ. Khi nhà vua trần thế cai trị theo đường lối công lý của Thiên Chúa, thì sự công chính sẽ nở hoa và hòa bình sẽ lan tràn bền vững cho tới khi mặt trăng không còn nữa. Chính Thiên Chúa luôn mong muốn đem hòa bình đến cho dân của người, như Thánh Vịnh 85 câu 9 đã viết, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Khi dân Chúa lắng nghe lời hòa bình từ Thiên Chúa, họ sẽ sống trong thời đại mới, đó là tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Thánh Vịnh 85 câu 11. Thực vậy, hòa bình là thuộc tính cao trọng của Đấng Messiah, trong đó bao gồm các ân huệ khác của ơn cứu độ. Từ ngữ Shalom, hòa bình, trong tiếng Hebrew xuất phát từ nguyên ngữ mang nghĩa là sung mãn. Vương quốc của Đấng Messiah đích thực là vương quốc của hòa bình. Kế đến, chúng ta nói về hòa bình theo Tân Ước. Đức Giêsu chính là Đấng Messiah và là sự bình an của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã hướng dẫn các tín hữu nhận biết động cơ thúc đẩy họ tổ chức một cuộc sống chung hòa bình và thi hành sứ mạng loan báo hòa bình cho tha nhân. Trước khi chịu chết, Đức Giêsu đã nói tới mối tương quan yêu thương giữa người với Chúa Cha, từ đó đem lại sức mạnh hiệp nhất giữa các môn đệ của Đức Giêsu. Trong những lời từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu đã đem lại ơn hòa bình cho các ông như dấu ấn đặc biệt đóng trên chúc thư thiêng liêng của Đức Giêsu. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban bình an của thầy cho anh em. Thầy không ban như thế gian ban tặng cho anh em. Sau khi sống lại, Đức Giêsu đến với các môn đệ của người và cũng ban cho họ ơn bình an cùng với lời chào thăm, chúc anh em được bình an. Hòa bình của Đức Giêsu trước hết là sự hòa giải giữa nhân loại với Chúa Cha, được thực hiện do thừa tác vụ mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ, khởi đi từ lời công bố bình an. Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói bình an cho nhà này. Luca chương 10 câu 5. Từ đó, hòa bình cũng là hòa giải giữa anh chị em đồng loại với nhau. Đức Giêsu đã dạy chúng ta đọc kinh lạy Cha. Trong đó, ơn tha thứ mà chúng ta nài xin nơi Chúa Cha cũng gắn liền với sự tha thứ mà chúng ta thực hiện với anh chị em của mình. xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ mắc nợ chúng con. Nhờ sự hòa giải theo hai hướng ấy, các Kitô hữu trở nên những con người của sự hòa giải, nên được tham dự vào vương quốc của Thiên Chúa theo những mối phúc thật mà Đức Giêsu đã công bố. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 9. Nỗ lực xây dựng hòa bình của các Kitô hữu luôn gắn liền với công cuộc loan báo tin mừng, đó là tin mừng hòa bình cho toàn thể nhân loại. Trung tâm điểm của tin mừng hòa bình chính là mầu nhiệm thập giá, vì hòa bình được phát sinh từ hy tế của Đức Kitô. Người đã chịu sửa trị cho chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Isaiah chương 53 câu 5. Quả vậy, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đã hóa giải mọi mối chia rẽ, làm chấm dứt mọi hận thù, tái lập hòa bình và đem ơn cứu độ của mầu nhiệm phục sinh đến cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chia sẻ những suy nghĩ như sau. Khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ sao cho mang giá trị nội hàm cao, ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên nói gọn ý tưởng trong những câu đơn giản. Nhưng những câu quá đơn giản về hình thức thì cũng chỉ chứa đựng được những ý tưởng đơn giản. Thế thì, nếu thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than, thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu rất đều đều, không cảm thán, không xuýt xoa, không thể hiện được sự giận dữ hay cả nỗi vui sướng, mừng rỡ. Bài viết trở nên như một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong bài viết nếu không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra. Bài viết không phản ảnh được thái độ quan tâm của mình đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Nhưng nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm thì có gây khó khăn trong việc diễn đạt những ý tưởng của bài văn không? Rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không thể liệt kê, không giải thích được những hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật dù hay đến đâu cũng phải có hồi kết thúc. Vì thế, không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết, tuy bé nhỏ, đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó như sự đúc kết những điều bài viết đã nêu. Nó là hiện thân của một sự kết thúc rất cần thiết và tạo ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến, không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó có được trang bị những câu từ mang ý nghĩa minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Vai trò và sự hiện diện của các dấu chấm câu cũng giống như vai trò và sự hiện diện của những người anh em lao động bình thường trong một cộng đồng hay một xã hội. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận, hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hay xã hội cho chúng ta đang sống, mà bỏ qua hoặc có ý xem thường những người lao động chân tay làm các công tác dịch vụ, thu dọn vệ sinh. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để đi nghe ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các hoa hậu thước tha trong những bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm thốt ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác sàn sạt bên vệ đường giữa đêm hè, hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của các kiến trúc sư, chứ mấy ai có cái nhìn trân quý với dáng vẽ lầm lũi, âm thầm của những người thợ xây, thợ hồ. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. từ những người làm nên những công trình kỳ vĩ cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn. Nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu quý những tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, những phận người nhỏ nhoi. Khi đến thế gian, họ luôn là đối tượng ưu tiên nhận được sự quan tâm của Ngài. Mùa chay là mùa của sám hối và yêu thương. Xin cho chúng con nhận ra những lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và thiếu tôn trọng đối với những người thua kém mình. Và xin cho chúng con luôn biết nhìn những anh em hèn mọn xung quanh mình bằng cái nhìn trân quý của Ngài. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.